Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Cuapa năm 1980, được giáo hội chấp thuận, với giọng đọc của Anna Bích Vân. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra năm 1980 được giáo hội chấp thuận này phản ánh Đức Mẹ Fatima. Những lần Đức Mẹ Cuapa hiện ra đã được chấp thuận và phù hợp với những thông điệp cơ bản của Đức Mẹ Fatima nhằm nhắc nhở mọi người về sự cần thiết của họ. Lúc này là năm 1980, thị trấn Cuapa, gần giữa Nicaragua, cách thủ đô Managua 59 dặm về phía đông bắc và 96 dặm theo đường cao tốc và đường bộ. Ngày đó là ngày 15 tháng 4, trong khi làm công việc của một người giữ lễ trong nhà thờ đơn giản ở nơi được gọi là nhà nguyện cũ, Bernardo Martinez nhìn thấy bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria tỏa ra một luồng sáng siêu nhiên. Cách thiên đàng báo hiệu rằng ông sẽ sớm được nhìn thấy Đức Mẹ. Sau này, ông kể lại cho giám mục của mình về sự khởi đầu này và mọi thứ tiếp theo. Không có lời giải thích tự nhiên nào cả vì ánh sáng đến từ cô ấy. Ông viết, đó là một điều bí ẩn lớn đối với tôi. Với ánh sáng đến từ cô ấy, người ta có thể đi mà không vấp ngã. Và lúc đó là ban đêm. Đức Mẹ hiện ra. Vào tháng 5, cùng tháng mà Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, Mẹ hiện ra với Bernardo, giống như ở Fatima, Mẹ sẽ hiện ra nhiều lần khác. Lần viếng thăm cuối cùng là vào tháng 10. Bernardo mô tả rằng sau một tia chớp, một đám mây trắng tinh xuất hiện. Trên đó có Đức Mẹ đứng, chiếc váy dài và trắng. Cô ấy có một sợi dây thiên thần quanh eo, tay áo dài. Phủ lên cô ấy là một tấm mạng che mặt màu kem nhạt với thêu vàng dọc theo mép. Hai tay cô ấy chắp lại trên ngực, trông giống như bức tượng Đức Mẹ Fatima. Tôi bất động, tôi không có ý định chạy đến hét lên. Tôi không cảm thấy sợ hãi, tôi ngạc nhiên. Ông mô tả cách bà dang rộng cánh tay, giống như huy chương phép lạ mà tôi chưa từng thấy, nhưng sau đó đã được cho tôi xem. Bà dang rộng cánh tay và từ bàn tay bà phát ra những tia sáng mạnh hơn cả mặt trời. Tương tự như vậy, trong lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ vào tháng 5 tại Fatima, Lucia đã mô tả cách Đức Mẹ mở tay ra và các trẻ em được tắm trong một luồng ánh sáng thiên đàng dường như đến trực tiếp từ đôi tay của Mẹ. Thực tế của luồng ánh sáng đó đã cắt vào trái tim và tâm hồn chúng tôi. Và bằng cách nào đó, chúng tôi biết rằng luồng ánh sáng này chính là Chúa. Và chúng tôi có thể thấy mình được bao bọc trong đó. Tại Cuapa, dường như Đức Mẹ cũng đang nhắc lại Fatima theo cùng một cách. Bernardo hỏi tên của bà. Bà trả lời tôi bằng giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi chưa từng nghe thấy ở bất kỳ người phụ nữ nào, thậm chí không phải ở những người nói nhỏ nhẹ. Bà trả lời tôi và nói rằng tên của bà là Mary. Bà nói với tôi bằng giọng nói ngọt ngào như vậy. Tôi đến từ thiên đàng. Tôi là mẹ của Chúa Giêsu. Ông hỏi cô muốn gì và giống như ở Fatima, cô trả lời ông. Tôi muốn kinh Mân Côi được đọc mỗi ngày. Tôi muốn kinh này được đọc thường xuyên trong gia đình, kể cả những đứa trẻ đủ lớn để hiểu. Được đọc vào một giờ nhất định khi không có vấn đề gì với công việc trong nhà. Bernardo sau đó giải thích, bà ấy nói với tôi rằng Chúa không thích những lời cầu nguyện mà chúng ta thực hiện một cách vội vã hoặc máy móc. Vì thế bà ấy khuyên chúng ta nên cầu nguyện kinh Mân Côi với việc đọc các trích dẫn Kinh Thánh và chúng ta thực hành lời Chúa. Ông hỏi các trích dẫn Kinh Thánh ở đâu? Bà ấy bảo tôi hãy tìm chúng trong Kinh Thánh. Đức Mẹ tiếp tục, hãy yêu thương nhau, thực hiện nghĩa vụ của mình, làm hòa. Đừng cầu xin Chúa ban hòa bình, vì nếu bạn không làm thì sẽ không có hòa bình. Hãy nhớ rằng, trong lần viếng thăm đầu tiên của mẹ tại Fatima vào ngày 13 tháng 5, mẹ đã nói với các trẻ em, hãy đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày để mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Vào tháng 7, Đức Mẹ đã nói với các trẻ em Fatima, hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày để tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi, để có được hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Vì chỉ có mẹ mới có thể có được điều đó. Mẹ cũng đã nói vào tháng 7, nếu các con làm những gì mẹ bảo các con, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Còn các nghĩa vụ thì sao? Có thể là nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó tại Cuapa lại xuất hiện một mối liên hệ khác với Fatima. Đức Mẹ đã nói với Bernardo, hãy làm mới năm ngày thứ bảy đầu tháng. Bạn đã nhận được nhiều ơn khi tất cả mọi người làm điều này. Bernardo thừa nhận trước đây mọi người thường xưng tội và rước lễ vào mỗi thứ bảy đầu tiên, nhưng giờ không còn nữa. Đức Mẹ sau đó nói, Nicaragua đã phải chịu nhiều đau khổ kể từ trận động đất. Cô ấy đang bị đe dọa phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Cô ấy sẽ tiếp tục đau khổ nếu bạn không thay đổi. Hãy cầu nguyện, con trai của ta. Kinh Mân Côi cho toàn thế giới. Hãy nói với những người tin và không tin rằng thế giới đang bị đe dọa bởi những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Ta cầu xin Chúa xoa dịu công lý của người. Nhưng nếu con không thay đổi, con sẽ đẩy nhanh sự xuất hiện của Thế chiến thứ ba. Hãy nhớ lại lần hiện ra ở Fatima vào tháng 7. Đức Mẹ đã cảnh báo, cuộc chiến này, Thế chiến thứ nhất, sẽ kết thúc. Nhưng nếu loài người không kiềm chế việc xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác và khủng khiếp hơn sẽ bắt đầu trong triều đại của Đức Pio thứ 11. Khi bạn nhìn thấy một đêm được thắp sáng bởi một ánh sáng lạ và chưa từng thấy, bạn sẽ biết đó là dấu hiệu Chúa ban cho bạn rằng người sắp trừng phạt thế giới bằng chiến tranh Thế chiến thứ hai, và bằng nạn đói, và bằng sự đàn áp giáo hội và Đức Thánh Cha. Lần thăm tiếp theo. Vào ngày 8 tháng 6, Đức Mẹ đã ban cho Bernardo cùng một thông điệp như lần đầu tiên. Ông viết, sau đó ông đã trao cho bà nhiều yêu cầu từ mọi người. Bà trả lời tôi bằng cách nói, một số sẽ được thực hiện, một số thì không. Những lời cầu xin và câu trả lời lặp lại những lời cầu xin của Lucia và Đức Mẹ tại Fatima. Giống như các thị nhân Fatima đã nhìn thấy trên bầu trời hình ảnh Đức Mẹ và Thánh Gia Thất vào tháng 10, ở đây Đức Mẹ đã hướng dẫn Bernardo, hãy nhìn lên bầu trời. Ngài đã làm vậy, và Đức Mẹ đã trình bày một điều gì đó giống như một bộ phim. Trong đó Ngài cảm thấy được đưa đi và nhìn thấy những nhóm người khác nhau, bao gồm những người từ các cộng đồng Kitô giáo ban đầu hiện đang tận hưởng niềm vui thiên đàng, đến những người đầu tiên nhận được tràng hạt mân côi từ mẹ, cho đến vô số người ngày nay đang mang tràng hạt mân côi. Cô ấy nói, tôi đã cho các bạn thấy vinh quang của Chúa chúng ta, và các bạn sẽ đạt được điều này nếu các bạn vâng lời Chúa chúng ta. Vâng lời Chúa, nếu các bạn kiên trì cầu nguyện Kinh Mân Côi và thực hành lời Chúa. Vào ngày 8 tháng 7, Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ. Bernardo viết rằng Đức Mẹ bảo ông, hãy cầu nguyện cho Nicaragua và cho toàn thế giới vì những mối nguy hiểm nghiêm trọng đang đe dọa đất nước này. Một lần nữa, tiếng vọng của Fatima lại vang vọng vì sự thiếu hòa bình khi những chỉ thị của Đức Mẹ bị bỏ qua. Vào ngày 8 tháng 9, tại nơi Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ đã chỉ thị cho Bernardo: hãy khôi phục lại đền thờ thánh của Chúa, tức là chính chúng ta. Trong con có sự thỏa mãn cho Chúa. Mẹ nói thêm: hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy làm hòa. Đừng cầu xin trước, hãy làm hòa. Hòa bình cũng được nhắc đến nhiều lần ở Fatima. Trước khi rời đi, Đức Mẹ đã nói với Bernardo rằng mẹ sẽ trở lại. Vào ngày 13 tháng 10, một lần nữa, mối liên hệ với Fatima, ngày 13 tháng 10 sẽ là ngày mẹ hiện ra lần cuối ở Cuapa, vì đó là ở Fatima. Ngày 13 tháng 10, hiện tượng. Khi Bernardo cùng những người khác đang cầu nguyện tại địa điểm Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ đã xuất hiện và giơ tay và những tia sáng chiếu đến tất cả chúng tôi. Ông tiếp tục: bà giơ tay lên ngực trong tư thế tương tự như bức tượng Đức Mẹ sầu bi. Khuôn mặt bà tái nhợt, áo choàng của bà chuyển sang màu xám. Khuôn mặt bà trở nên buồn bã và bà khóc. Tôi cũng khóc. Tôi run rẩy khi nhìn thấy bà như vậy. Nhớ lại ngày 13 tháng 10 tại Fatima, Đức Mẹ đã hiện ra với tư cách là Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Núi Carmel và Đức Mẹ Sầu Bi. Khi Bernardo hỏi tại sao cô ấy khóc, cô ấy trả lời: tôi buồn khi thấy sự chai đá trong lòng những người đó, nhưng bạn sẽ phải cầu nguyện cho họ để họ thay đổi. Tại Fatima vào ngày 13 tháng 10, Đức Mẹ đã nói với các trẻ em: mọi người phải sửa đổi cuộc sống của mình và xin tha thứ cho tội lỗi của mình. Họ không được xúc phạm đến Chúa nữa, vì người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Trước đó tại Fatima, vào ngày 13 tháng 7, Đức Mẹ cũng đã chỉ thị tương tự: hãy hy sinh cho những tội nhân, và thường xuyên nói, đặc biệt là khi làm hy sinh: lạy Chúa Giêsu, việc này vì yêu mến Chúa, để cầu cho những tội nhân được hoán cải, và để đền bù cho những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria. Vào tháng 8, cô ấy nói với các em nhỏ: hãy cầu nguyện thật nhiều. Hãy hy sinh cho những tội nhân. Nhiều linh hồn phải xuống địa ngục vì không ai muốn giúp họ bằng sự hy sinh. Trở lại Cuapa, trong chuyến viếng thăm ngày 13 tháng 10, Đức Mẹ tiếp tục lặp lại theo một cách khác những gì mẹ đã nói trước đó và cũng nhắc lại lời Fatima: hãy lần hạt mân côi và suy niệm về các mầu nhiệm. Hãy lắng nghe lời Chúa được phán qua họ. Hãy yêu thương lẫn nhau, hãy yêu thương lẫn nhau. Hãy tha thứ cho nhau, hãy tạo ra hòa bình. Đừng cầu xin hòa bình mà không tạo ra hòa bình. Vì nếu bạn không tạo ra hòa bình, thì việc cầu xin cũng chẳng có ích gì. Hãy hoàn thành nghĩa vụ của mình. Thực hành lời Chúa. Hãy tìm cách làm vui lòng Chúa. Hãy phục vụ người lân cận như thế bạn sẽ làm họ hài lòng. Sau khi Đức Mẹ nói điều này, để trả lời thỉnh cầu của Bernardo về những yêu cầu của mọi người, Đức Mẹ đã nói một phần: hãy cầu xin đức tin để có sức mạnh để mỗi người có thể mang thập giá của riêng mình. Những đau khổ của thế gian này không thể được loại bỏ. Đau khổ là thập giá mà bạn phải mang. Đó là cách sống. Có những vấn đề với chồng, với vợ, với con cái, với anh em. Hãy nói chuyện, đối thoại để các vấn đề được giải quyết trong hòa bình. Đừng dùng đến bạo lực. Đừng bao giờ dùng đến bạo lực. Hãy cầu xin đức tin để bạn có thể kiên nhẫn. Trước khi rời đi, bà lặp lại: một lần nữa theo cách tương tự như thông điệp của bà ở Fatima. Đừng buồn phiền, ta ở cùng tất cả các con ngay cả khi các con không nhìn thấy ta. Ta là mẹ của tất cả các con, những kẻ tội lỗi. Hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy tạo ra hòa bình. Vì nếu bạn không tạo ra hòa bình thì sẽ không có hòa bình. Đừng dùng đến bạo lực, đừng bao giờ dùng đến bạo lực. Nicaragua đã phải chịu đựng rất nhiều kể từ trận động đất và sẽ tiếp tục chịu đựng nếu tất cả mọi người không thay đổi. Nếu con không thay đổi, con sẽ đẩy nhanh chiến tranh thế giới thứ ba. Hãy cầu nguyện, con trai của ta, cho toàn thế giới. Một người mẹ không bao giờ quên con cái mình, và ta không quên những gì các con phải chịu đựng. Ta là mẹ của tất cả các con, những kẻ tội lỗi. Liên quan đến điều đó, Đức Mẹ đã yêu cầu mọi người cầu xin theo cách này. Thánh Trinh Nữ, mẹ là mẹ của con, mẹ của tất cả chúng con là những tội nhân. Đức Mẹ cũng ban cho Bernardo lời cầu nguyện này. Thánh Maria Chiến Thắng, con yêu dấu của Chúa Cha, xin ban cho con đức tin của mẹ, mẹ của Chúa con. Xin ban cho con niềm hy vọng của mẹ, hiền thê thánh thiện của Chúa Thánh Thần. Xin ban cho con lòng bác ái của mẹ và che chở chúng con bằng áo choàng của mẹ. Tên gọi đó ban đầu là tên của ngày lễ mà Thánh Pio Đệ Ngũ tuyên bố sau chiến thắng tại Lepanto và sau đó được đổi thành ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tên gọi mà Đức Mẹ đã dùng tại Fatima. Sự chấp thuận của các cuộc hiện ra. Năm 1982, Đức cha phụ tá Bosco Vives Robelo của Tổng giáo phận Managua đã cho phép xuất bản lời tường thuật về những lần Đức Mẹ hiện ra ở Cuapa. Đức cha Pablo Antonio Viga Mantilla của Huigalpa, giáo phận của những lần hiện ra, đã nghiên cứu tính xác thực của các sự kiện để có thể hỗ trợ trong việc phân định giá trị thực sự của thông điệp được ám chỉ. Năm 1994, Đức cha Robelo, người khi đó lãnh đạo giáo phận Lyon, đã tuyên bố: "Tôi cho phép xuất bản câu chuyện về những lần Đức Mẹ hiện ra ở Cuapa và những thông điệp được ban cho Bernardo Martinez. Mong rằng ấn phẩm này sẽ giúp những ai đọc nó có thể gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội thông qua sự trung gian của Mẹ Chúa chúng ta." Bernardo Martinez đã được thụ phong linh mục. Fatima vang lên. Linh mục An Mai, dòng Chúa cứu thế tạm dịch.
Chúa trời yêu thương. Chúa trời yêu thương. Maria phúc lộc tràn hòa, xin lắng nghe kinh cầu của đoàn con dưới thế, luôn biết noi gương mẹ hiền, luôn vững tin trong cuộc đời, một lòng xin vâng theo ý Cha trên trời, luôn vững tin trong cuộc đời, một lòng xin vâng theo ý Cha trên trời.